Rồi đoạn kế sư đến tháp thờ tổ Đạt Ma, cái vị chủ tháp mới nói: trưởng lão lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Sư đáp: Phật tổ đều chẳng lễ. Chủ tháp nói: Phật tổ có quan gia gì với trưởng lão? Sư liền phẩy tay áo đi ra. Đây là do ngài Lâm Tế sau thời gian ngài cũng đi nghĩa là tham vấn đây kia đó, thì đây cái thì ngài đến mới lễ tổ thờ tháp thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì cái vị chủ tháp này tất nhiên là coi như cái vị tăng, trong sử có ghi là coi như là có vị tăng, thì vị tăng này nghe nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà tịch rồi thì sau đó thì có chôn gọi là chiếc dép, rồi nghĩa là ở trong cái tháp gọi là chỗ núi Hùng Nhĩ đó. Thì ở đây thì ông tăng này ông chưa có biết tổ, nhưng mà do cái lòng kính mến cho nên ông phát nguyện ông đến đây ông giữ tháp, cho nên gọi là cái vị chủ tháp. Nhưng mà khi mà ông chủ tháp này thấy ngài Lâm Tế đến đó, thì mới hỏi ngài vậy chứ, thì trưởng lão lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Đó. Thì như vậy cái câu hỏi đặt ra thì mình thấy là nó đã mắc kẹt rồi, có trước có sau rồi. Do đó là ngài Lâm Tế, ngài đáp Phật tổ đều chẳng lễ. Đáp như vậy thì thấy rằng ngài có ngã mạn hay không. Nhưng mà chính như vậy đó, coi như là ngài mới là khéo lễ đó. Bởi vì sao? Nghĩa là khi mình khởi niệm trước sau là trái lễ rồi. Khởi niệm có trước có sau đó là mất thanh tịnh rồi. Cho nên rồi thì ngài mới nói là Phật tổ đều chẳng lễ. Đó là cái lễ coi như là chân thật. Nhưng mà ông chủ tháp ông chưa thấy được cái ý đó, cho nên là ông cũng là còn bám theo cái gọi là cái trên cái tướng mà cho nó Phật tổ có quan gia gì với trưởng lão mà là ngài nói ngài đều chẳng lễ. Thì ngài Lâm Tế ngài thấy là ông chưa hiểu được ý, cho nên phải tay áo đi ra thôi. Thì như vậy là để cho thấy rõ ông chủ tháp cứ là giữ tháp tổ, mà khi gặp tổ sống đến thì lại chẳng có hay chẳng có biết, phải không? Nghĩa là theo cái niệm phân biệt trước sau đó thì đó là cái niệm của nghĩa là chúng sanh, cũng bật cái niệm trước sau thì đó là cái niệm thanh tịnh, đó chính là cái ý tổ sống đó. Thì lễ như vậy nó mới là thật lễ, mình không hay. Cho nên là ngày Lâm Tế thì ngày phải áo ngày đi để thấy rằng coi như ngài đó, quan hay thân đều nó là vô sự, không có bận lòng, mà để lại đó cho ông chủ tháp, nghĩa là tự mình nghĩa là chơ vơ đó thì còn chưa ngộ được nữa thì còn tìm cái gì khác. Cho nên đó là một đoạn để cho mình thấy cái ý nghĩa của thiền, chứ không phải nói ở đây rồi thì mình bắt chước rồi cái thì sanh cái lòng mà kiêu mạn đến không có lễ Phật, không có lễ tổ. Đó là cái người xưa như ngài Lâm Tế ngài nói như vậy, đó là để ngài cũng đánh thức ông vị chủ tháp. Mình cũng nghe vậy bắt chước thì sanh cái lòng ngã mạn kiêu mạn, thì cái đó là cái bệnh, cái nguy hiểm. Rồi qua một đoạn kế, khi mà sư đi hành cước đến Long Quang thì Long Quang tượng đường, sư bước ra mới hỏi: chẳng dở bài mũi kiếm nhọn thế nào thắng được? Thì Long Quang đó ngài vẫn ngồi yên, ngồi chỗ nó sửa lại là vẫn ngồi yên. Sư mới thưa: đại thiện tri thức thì đâu không phương tiện. Quang mới trừng mắt bảo: hử, chữ xà này sửa lại chữ hử nó có nghĩa hơn. Ngày xưa mới lấy tay chỉ nói: lão này ngày nay bị thua rồi. Đó. Thì ở đây sư đi hành cước đến chỗ Long Quang, thì lúc đó Long Quang thượng đường, sư ra mới đặt câu hỏi: chẳng dở bài mũi kiếm nhọn thì thế nào mà thắng được? Dở bài mũi kiếm nhọn đó tất nhiên là chẳng có dùng ngôn ngữ biện luận đó, là không dùng cái ngôn ngữ biện luận, nhưng mà làm sao mà thắng được? Thì ngay câu hỏi đó là giống như là bịt miệng mình rồi. nếu mình không phải là người mà gọi là có cái chỗ sống thật á thì lúng túng. Đây thì ngài Long Quang ngài vẫn ngồi yên thôi. Bởi vì câu hỏi đó tất nhiên là gọi là câu hỏi mà dò chủ đó. Nếu mà ông chủ mà lờ mờ đó, thì ắt là bị cái người khách họ làm mê hoặc rồi. Mà gọi là chẳng dùng biện luận gì thì làm sao thắng được. Thì mình nghe nói như vậy thì có khi thì rồi lúng túng hoặc là suy nghĩ tìm câu đáp đó thì cũng bị nghĩa là vướng vào bẫy. Đây Long Quang ngài vẫn ngồi yên thôi. Thì nếu mà cái người hỏi đó mà cũng không biết gì á thì lúc đó là cũng lúng túng. Ngài sư mới thưa đại thiện tri thức đâu công phương tiện. Tất nhiên là nếu là các bậc thiện tri thức lớn á thì đâu phải là một bề mà phải là im lặng. Cũng có phương tiện khéo léo thì quan mới trừng mắt vào hử hử cho tôi mà không nói gì. Thì sư lấy tay sư chỉ mới nói lão này ngày nay bị thua rồi. Thì như vậy đó là ai thua? Nếu mình nghe như vậy là cho rằng ngày Long Quang ngày thua đó thì cũng là theo cái ngôn ngữ chuyển. Lão này là lão nào còn cái gì mà gọi là thua. Cho nên nói lão này thì chẳng qua là chỉ cho cái thân này thôi, còn cái kia thì có thua có thắng gì. Cho nên ở đây là mình phải thấy, nghĩa là thấy thấu qua ở trong ngôn ngữ chứ không phải là ở trong ngôn ngữ mà thấy được hai ngày. Đây là phải thầm thấy suốt qua ngôn ngữ thì mới rõ được cái chỗ của hai ngày. Đó là cái điều mà mình phải nhìn cho nó thật kỹ. Hồi xưa đến Tam Phong thì hòa thượng chỗ hòa thượng Bình á, thì hòa thượng Bình mới bảo ở đâu đến. Sư thưa là ở Hoàng Bá đến. Hòa thượng Bình mới hỏi vậy thì Hoàng Bá có lời lẽ gì. Sư thưa châu vàng đêm qua gặp cho bùng, thẳng đến hôm nay chẳng thấy dấu. Nghĩa là sư đến ở chỗ Tam Phong Hòa thượng Bình thì Hòa thượng Bình hỏi chứ ở đâu đến. Cho nên thường thường á thì xưa là khi mà tới thì các ngài hỏi ở đâu đến đó giống như là đó là mở màn để mà dò đó, không? Thì sư thưa Hoàng Bá đến. Thì Hòa thượng Bình biết như vậy thì Hoàng Bá ở chỗ đó là chỗ của ngài cũng là một thiền sư có tiếng, nên hỏi vậy chứ thì Hoàng Bá có lời lẽ gì. Đó, cái câu này là bắt đầu là ra trận rồi đó. Nếu mà gặp mình không có cái chỗ sống á của chính mình đó, nghe nói như vậy thực lại Hoàng Bá dạy thế này dạy thế kia dạy thế nọ đó thì sao. Nghe nói ngài có lời lẽ gì đó thì mình thực lại là ngài dạy cái này dạy thế kia đó, đó là chưa quên ngôn ngữ. Ở đây ngài Lâm Tế ngài thưa châu vàng đêm qua gặp cho bùng, thẳng đến hôm nay chẳng thấy dấu. Con châu vàng đêm hôm qua đó gặp nhầm cho bùng à, cho không? Giống như cho tàn rồi đó. Nhớ đến hôm nay cũng mất dấu luôn đó. Thì như vậy là lời gì đó. Cho nên đó là để cho thấy cái lời lẽ không nói đến, không còn có chỗ dấu vết để mà nói đến, bám đến được. Cho nên đó là để nói lên ngài có chỗ thấy, nghe là nó ngoài cái ngôn ngữ, không có mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, cái lời nói, cái lời lẽ. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Bình đó, ngài mới gạn lại thêm, chứ không phải nói vậy là xong. Hòa Thượng Bình mới bảo gió vàng thổi sáo ngọc, ai là kẻ tri âm. Gió vàng thổi sáo ngọc, thì như là ai mà hiểu được cái đó nói cái gì. Gió đó nó nói gì với sáo. Gió vàng thổi sáo ngọc phát ra tiếng, ai hiểu được cái trong cái đó, ai là tri âm. Tức là sao, đó là ngài muốn gạn lại ai là người mà gọi là không kẹt ngôn ngữ đó.
Thì sư thưa, suốt qua muôn lớp cổng, chẳng dừng trong đêm vắng. Thấu suốt qua muôn lớp cổng, không có dừng ở trong đêm vắng. À, tức là trong ngoài đều nghĩa là bật hết, không có chỗ để mà cho mình hiểu. Nghĩa là qua hết mọi lớp cổng, mọi cái thứ lớp, mà cũng không dừng ở trong đêm vắng nữa, trong cái chỗ lặng lẽ đó nữa. À, thì Hòa Thượng Bình mới bảo một câu hỏi này của ông rất là cao. À, gặp mình tới đây là chắc nở luôn mũi rồi. À, giờ là nghe ngài khen cái là giống câu hỏi của ông quá cao, phải không? Thì như vậy tức là sao? Đó, nghe nói như vậy là cái nghe là gật đầu vỗ ngực gì đó, không? Thì cái đó là bị gạt không ai. Tất nhiên là không khéo là mình là kẹt trên cái cao thấp, không? Nên đừng nghe nói khen cao vậy cái mừng mừng là kẹt trên cao thấp rồi, thấy không? Đó. Cho nên sư mới thưa, dòng xanh con phụng vàng, sông sông ít á, sông vỡ lưu ly biết. Tức là sông nó vọt á, nó vọt làm vỡ cái lưu ly biết, tức là trong suốt á. Thì ở đây cái ý này mới thật là khó thấy. Rồng mà sanh phụng thì sao? Rồng đó là rồng thì sanh rồng chứ sao rồng sanh phụng, phải không? Rồng thì phải sanh rồng, mà đây rồng sanh phụng. Vậy đó là cho thấy sao? À, rồi sông vỡ cả lưu ly biết nữa, lưu ly tất nhiên là trong suốt á. À, thì như vậy đó là để nói lên ngài cái có cái chỗ thấy của ngài, ngài nhảy qua vượt qua cái khuôn mẫu trước rồi. Chứ con rồng đó thì đáng lẽ là rồng thì sanh thì rồng con, nhưng mà đây rồng sanh phụng, thì như vậy đó nó nhảy qua cái chỗ con rồng đó rồi. À, ngài tự ngài có chỗ sống này, không mắc kẹt trên cái chỗ của người, không mắc kẹt trên cái khuôn khổ. À, tức là ngài tự ngài có chỗ sống vậy. À, rồi cũng không có chỗ để coi như mắc kẹt trong cái chỗ chiếu soi, trong cái chỗ thanh tịnh đó nữa. Cho nên cái chỗ mà lưu ly biết đó, trong suốt thanh tịnh đó xong vỡ luôn. À, thì mới thật sự là mình sống vậy. Chứ còn có chỗ gọi là thanh tịnh chiếu soi đó, thì tất nhiên là cũng còn chưa qua được. Cho nên đến đây thì Hòa Thượng Bình mới bảo thôi vậy thì hãy ngồi uống trà. Nhưng mà như vậy thì cũng chưa xong. Xong rồi thì ngài Hòa Thượng Bình ngài mới hỏi tiếp. Đây mới chuyển qua cái trận khác. Hòa Thượng Bình hỏi chứ vừa rời chỗ nào? Thì sư thưa là Long Quang. Thì Hòa Thượng Bình mới bảo gần đây Long Quang thế nào? Sư liền đi ra. Thì cái đoạn này nó rất là ngắn gọn, nhưng mà ý tứ thì nó lại rất là sâu xa. Hỏi ông là vừa rồi chỗ nào thì nói là Long Quang, thấy không? Hòa Thượng Bình ngài mới gạn, vậy thì gần đây Long Quang thế nào? Đó. Đó thì làm sao thấy được cái câu hỏi này?